Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. King of Capital là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính và kinh doanh do David Carey và John Morris viết, kể lại sự trỗi dậy của Steve Schwarzman cùng Blackstone, một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Cuốn sách không chỉ tập trung vào tiểu sử của Schwarzman, mà còn mở rộng ra lịch sử hình thành và phát triển của ngành private equity. Từ những thương vụ mua lại bằng đòn bẩy cho tới cách Blackstone thích nghi qua nhiều chu kỳ thị trường. Tác phẩm đặc biệt hữu ích với người muốn hiểu Wall Street vận hành như thế nào, vì sao Blackstone khác với ngân hàng đầu tư truyền thống, và cách một công ty nhỏ có thể trở thành thế lực toàn cầu bằng kỷ luật, thời điểm và quản trị rủi ro. Giọng văn của sách thiên về phân tích, dễ tiếp cận nhưng vẫn đủ chiều sâu để người đọc nhìn thấy cả cơ hội lẫn tranh cãi quanh ngành này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Blackstone hình thành từ một boutique M&A nhỏ, rồi bước sang private equity. Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là hành trình Blackstone đi từ một công ty tư vấn sáp nhập và mua lại rất nhỏ, thành một hãng đầu tư tư nhân có ảnh hưởng lớn. Sách cho thấy Schwarzman và Peter Peterson không đi theo con đường ngân hàng đầu tư truyền thống, mà nhận ra rằng mua doanh nghiệp bằng vốn vay có thể tạo ra giá trị rất khác, nếu biết chọn đúng thời điểm và đúng tài sản. Cách tiếp cận này không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn phản ánh một sự dịch chuyển lớn trong tài chính hiện đại. Khi các công ty private equity bắt đầu cạnh tranh với những định chế lâu đời, tác giả làm rõ rằng Blackstone khởi đầu trong điều kiện nhiều giới hạn, thiếu vốn, ít người, nhưng lại có khả năng quan sát thị trường rất sắc bén. Chính sự kết hợp giữa tham vọng, tính thực dụng và sự linh hoạt đã giúp công ty sống sót qua những giai đoạn ban đầu đầy bất định. Thứ hai, đòn bẩy tài chính và những thương vụ tạo nên danh tiếng của Blackstone. Cuốn sách giải thích khá rõ cơ chế leveraged buyout, tức là dùng nợ để mua doanh nghiệp, rồi tái cấu trúc để tạo lợi nhuận. Đây là phần quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu private equity không đơn giản là mua rồi bán lại, mà là một chiến lược tài chính có tính toán cao dựa trên cấu trúc vốn, dòng tiền và khả năng tái định giá tài sản. Tác phẩm nhắc đến những thương vụ tiêu biểu như Celanese, Nalco và các giao dịch trái phiếu cáp gặp khó khăn. Như những ví dụ cho thấy, Blackstone kiếm tiền không chỉ từ tăng trưởng mà còn từ việc nhìn ra cơ hội trong tài sản bị thị trường định giá thấp. Từ các thương vụ này, người đọc thấy rõ tư duy của Blackstone ưu tiên tài sản có chu kỳ, đòi hỏi thời điểm vào ra chính xác và tận dụng được sự biến động thay vì sợ nó. Điều đó giúp cuốn sách vừa là một lịch sử doanh nghiệp, vừa là một bài học về cấu trúc giao dịch trong tài chính doanh nghiệp. Thứ ba, tính kỷ luật và quản trị rủi ro giúp Blackstone khác với giới tài chính liều lĩnh. Một luận điểm nổi bật của sách là Blackstone dần chuyển từ hình ảnh những nhà thâu tóm hung hãn sang một nhà đầu tư có kỷ luật và thận trọng hơn với rủi ro. Tác giả đặt Blackstone trong sự đối chiếu với các ngân hàng và công ty đầu tư lớn khác, vốn bị mô tả là chạy theo đòn bẩy quá mức và góp phần đẩy hệ thống tài chính tới khủng hoảng. Qua cách so sánh này, cuốn sách không chỉ kể chuyện thành công của Blackstone, mà còn làm rõ vì sao công ty này có thể tồn tại lâu hơn nhiều đối thủ. Blackstone không cố thắng mọi cuộc chơi mà thường chọn thời điểm phù hợp, giữ đội ngũ tinh gọn và tránh lệ thuộc vào những giả định ngắn hạn. Tư duy ấy cho thấy lợi thế của private equity không nằm ở tốc độ giao dịch, mà ở khả năng chờ đợi, đánh giá lại tài sản và hành động khi thị trường bị căng thẳng. Đây là một bài học thực tế về quản trị vốn, đặc biệt có giá trị với người học tài chính và đầu tư. Thứ tư, mở rộng sang bất động sản, tín dụng và các lĩnh vực mới để thích nghi với chu kỳ thị trường. Cuốn sách không dừng lại ở giai đoạn buyout, mà còn mô tả cách Blackstone mở rộng sang bất động sản, tín dụng và các mảng đầu tư khác để giảm phụ thuộc vào một nguồn lợi nhuận duy nhất. Điểm đáng chú ý là mỗi bước mở rộng đều gắn với việc đọc đúng xu hướng thị trường và chuyển vốn sang khu vực có cơ hội tốt hơn. Điều này giúp người đọc thấy Blackstone không phải một công ty chỉ giỏi mua doanh nghiệp, mà là một tổ chức có khả năng tái cấu trúc chính mình khi môi trường thay đổi. Tác giả cho thấy sau các giai đoạn biến động, công ty thường tìm đến tài sản gặp khó hoặc bị bán tháo, khi phần lớn nhà đầu tư khác còn dè dặt. Cách làm đó phản ánh triết lý đầu tư linh hoạt, tận dụng bất ổn như một nguồn định giá lại thị trường. Vì vậy, cuốn sách cũng là một nghiên cứu về chiến lược doanh nghiệp, không chỉ về một cá nhân hay một hãng đầu tư. Cuối cùng, tranh cãi quanh private equity và cách cuốn sách nhìn ngành này một cách cân bằng, bên cạnh câu chuyện thành công, cuốn sách còn chạm tới tranh cãi lâu năm về private equity. Đó là liệu các quỹ như Blackstone có rút kiệt giá trị của doanh nghiệp hay thực sự làm công ty mạnh hơn. Tác giả không né tránh quan điểm phê phán, nhưng cũng không biến cuốn sách thành một bản cáo trạng. Thay vào đó, họ trình bày cách ngành này vận hành. Vì sao các quỹ có thể tác động mạnh đến doanh nghiệp và vì sao họ thường có lợi thế so với nhà đầu tư công khai trên thị trường chứng khoán. Điểm cân bằng này làm cho tác phẩm có giá trị hơn một cuốn tiểu sử đơn thuần vì nó giúp người đọc nhìn thấy cả mặt tích cực lẫn mặt gây tranh cãi của quyền lực tài chính. Đồng thời, việc mô tả Blackstone như một tổ chức rất kín đáo, ít công khai thông tin cũng làm nổi bật sự khác biệt giữa private equity và các định chế niêm yết. Đây là phần quan trọng nếu người đọc muốn hiểu không chỉ Blackstone mà cả vai trò xã hội của ngành đầu tư tư nhân. Kết luận, King of Capital phù hợp nhất với những ai muốn hiểu private equity từ bên trong, đặc biệt là nhà đầu tư, sinh viên tài chính, người làm M&A và độc giả quan tâm đến lịch sử Wall Street hiện đại. Cuốn sách mang lại lợi ích kép, vừa giải thích được các khái niệm như leverage buyout, cấu trúc vốn và đầu tư theo chu kỳ, vừa cho thấy cách một tổ chức tài chính lớn xây dựng quyền lực qua nhiều thập kỷ. Điểm nổi bật của sách là nó không chỉ kể công trạng của Steve Schwarzman, mà còn đặt Blackstone trong bối cảnh rộng hơn của cả ngành private equity và những biến động của hệ thống tài chính Mỹ. So với nhiều cuốn viết về doanh nhân, tác phẩm này ít mang tính tôn vinh cá nhân hơn và nhiều tính phân tích hơn. So với các sách về tài chính quá kỹ thuật, nó lại đủ mạch lạc để người đọc phổ thông theo dõi được. Chính sự kết hợp giữa lịch sử doanh nghiệp, chân dung ngành và bình luận thị trường đã làm cho cuốn sách trở thành một tài liệu đáng đọc nếu muốn hiểu cách vốn lớn thực sự vận hành. Nếu bạn muốn ủng hộ David Carey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!